âm phạt bây giờ đây cho bình minh tỏa dạng, niệm Phật qua ngày mai cho cuộc đời thắm tươi, niệm Phật thôi buồn lo thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi sầu đau thôi lệ hoa trăm năm. Hay em xin nhớ câu niệm Phật, ngày anh xin nhớ câu niệm Phật. Người ơi xin nhớ câu niệm Phật, và người ơi xin nhớ đừng lãng quên. Niệm Phật khi chiều xuống thấy trần gian huyễn mộng, niệm Phật khi về đêm thấy tịnh vui cơn mê, niệm Phật cho lòng thôi thôi đi hơn dỗi, và nụ cười hé nở trên môi. Này em, này em, niệm Phật cho đời thắm tươi vui. Này anh, này anh, niệm Phật cho đời mãi đơm hoa. Một phút tỉnh thức hạnh phúc tìm về, một phút làm quên khổ sầu chơi vơi.
Nam mô hay là tu thiền. À, đạo tràng mình niệm Phật ha. Dạ. Yeah. Ở trong cái kiếp sống này nha. Nếu chúng ta mà cái người nào biết niệm Phật á thì họ sẽ chuyển dời cái tâm thức của họ. Niệm Phật có cái nó có những cái tác dụng của niệm Phật. Tức là cái tác dụng của niệm Phật khác nhau do chúng ta hành trì khác nhau, nên đem lại cái giá trị của niệm Phật khác nhau. Có nhiều người á, người ta niệm Phật sẽ đi đến cái tâm an trú trong chánh niệm. Có nhiều người niệm Phật người ta sẽ được vãng sanh, là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người ta niệm Phật để người ta được làm người. Có người á, người ta niệm Phật để ta sanh về cõi trời. Niệm Phật để cho tâm ta được lành thiện. Có người niệm Phật ta hướng tới cái quả vị Phật ở trong tương lai. Nên cái thành tựu và trong cái pháp môn niệm Phật nó khác nhau. Và tất nhiên là kết quả sau khi niệm Phật nó khác nhau, do chúng ta dụng công niệm Phật khác nhau, chứ không phải ai niệm Phật cũng giống như ai đâu. Nên khi mà chúng ta chọn pháp môn niệm Phật thì giờ cái phương tiện đó, nhưng mà chúng ta sử dụng đi qua sông á, thì nó tới bờ sông thôi. Chúng ta sử dụng qua biển, nó qua tới cái bờ biển. Chúng ta sử dụng cái qua hồ, nó qua tới cái bờ hồ. Chứ không phải là cái phương tiện đó chỉ để dành qua sông không. Nên có những cái phương tiện nó chỉ qua sông được mà không thể qua hồ được. Có phương tiện là nó đi trên biển được nhưng không đi trên sông không được. Ví dụ một cái chiếc xà lan hoặc là chiếc từng dương hạm nó to lắm, hoặc là con tàu như con tàu Titanic á, nó lớn lắm. Con tàu đó mà vô trong cái sông Thị Nghè mình hoặc là sông Nhiêu Lộc của chúng ta đó, hoặc là kinh tàu hũ chạy đâu có được, nó lớn hơn con kinh chạy không được. Tàu Titanic hoặc là từng dương hạm hoặc là hàng không mẫu hạm chỉ có chạy trên biển mà thôi, và những vùng biển sâu. Còn bây giờ á là tàu ngầm mà mình đem vô cái hồ á, hồ trên Thủ Đức mấy hồ người ta đập đá đó làm hồ á, cái tàu ngầm đó, cái tàu ngầm nó cái chiều sâu của tàu ngầm mười mấy gần 20 mét, mà cái hồ của chúng ta sâu có 5-6 mét, sao lặn, phải không? Đến tàu ngầm không thể đem vô hồ cạn vậy nghe lặn được. Bây giờ chiếc xuồng ba lá, bây giờ có nghe cái bài chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm của Trần Thiện Thanh không? Ông Nhật Trường đó viết về Cần Thơ đó, thấy chưa? Là chiếc xuồng ba lá chèo đi qua sông. Chiếc xuồng đó thì chèo qua sông thấp thoáng, con thuyền bé nhỏ tới mong manh nó qua sông thì được. Nhưng mà đem ra biển Pacific Ocean, Ocean đó, tức là biển Thái Bình Dương đó, ra ngoài lượn sóng một đi rồi, đi thấy chưa? Như vậy cái thuyền đó nó có thể đưa mình qua cái sông được, nhưng không thể đi qua biển được, đúng chưa? Như vậy thì có những cái mà chúng ta là phương tiện đi trên biển, có những cái là phương tiện đi trên sông, có những cái là phương tiện đi trong những con rạch nhỏ nhỏ, có những cái là phương tiện đi qua cái hồ, có những cái là phương tiện nó đi trên không á. Đó là những cái túi khí mà người ta gọi là khinh khí cầu, có chiếc máy bay và có chiếc phi thuyền, nó sẽ vượt không gian, nó kết nối những không gian ba chiều đi tới. Nhưng mà không thể nó đi trên sông, trên hồ, trên biển được. Và có những cái nó vừa đi trên sông, trên hồ, trên biển, đi trên đất liền và nó đi lên trên không gian luôn. Nè, cái đó là thủy phi cơ, nghe thấy chưa? Nó vừa đi qua sông được, nó xuống sông, nó trôi bay qua sông, nó lên bờ trở thành xe và nó bay lên trên trời luôn. Đây gọi là thủy phi cơ. Thủy phi cơ đó nó có thể cất cánh ở trên bờ, tại vì nó có bánh, nó có thể cất cánh dưới nước, tại vì là nó chứa túi khí nó nổi lên, và có thể bay trên không gian là tại vì nó có đôi cánh, người ta kết hợp. Như vậy thì là cái phương tiện là để đưa chúng ta từ nơi này cho đến nơi khác, là phương tiện. Đức Phật thuyết ở trong kinh Pháp Hoa, phẩm thứ hai, phẩm phương tiện. Đức Phật dạy rằng chúng ta muốn đi từ nơi này đi sang nơi khác thì chúng ta phải nhờ vào phương tiện. Nếu không có phương tiện thì chúng ta khó lòng mà đi được, hoặc là đi không tới. Giống như trong những cái lao động thì có công cụ lao động và phương thức lao động. Đó là những cái phương tiện để chúng ta đạt được kết quả trong sự lao động. Ví dụ như mình ta đào đất bằng tay thì ít ra mình phải có cây giá, chứ không lỡ tay mình sáng sáng xuống đất hồi tay rướm máu trên sao đào. Nhưng mà bây giờ người ta không đào bằng giá nữa, cái phương tiện lao động người ta bằng cây cuốc. Cây cuốc tức là cái xe cuốc, nó cuốc móc đất lên, móc đất lên, vậy đó chưa? Thì đó là một phương tiện để giúp cho chúng ta có được cái ao. Cái cuối cùng của chúng ta là cái ao sen, cái đầm sen, chứ không phải cuối cùng ta là cái phương tiện. Cuối cùng ta không phải là cây giá, cuối cùng ta không phải là chiếc xe ủi, xe ben, xe cuốc, mà cuối cùng chúng ta là được cái đầm sen. Nó muốn làm đầm sen mà, nên tất cả những cái đó là phương tiện để giúp chúng ta làm ra được đầm sen. Vậy cái cuối cùng mình làm gì? Là cuối cùng chúng ta làm Phật, đúng chưa? Đức Phật dạy ở kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy cái cuối cùng chúng ta muốn tu để trở thành Phật. Tu thành Phật để làm gì mà không làm chúng sanh? Chúng sanh đây có chồng, có vợ, có con, có cái, có karaoke, có số đề, rồi có rượu, có chè, có cờ, có số, có cà phê, có thuốc lá, có du lịch, sướng quá mà không làm. Để đi làm Phật ở Niết Bàn có mình à, ta nghĩ như là Phật Niết Bàn có mình à, nó buồn, ta cứ nghĩ vậy thôi đó quý vị. Với thực ra tại sao ta muốn làm Phật? Thực ra Đức Phật không phải một mình, cũng chẳng phải hai mình. Đức Phật cũng chẳng phải là ở nơi nào cả, mà làm Phật trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa Phật giả Phật đà chi thỉnh xưng, có nghĩa là Đức Phật là một bậc giác ngộ, là một bậc giác giả. Phật là giác giả, giả tức là người, giác giả tức là người giác ngộ, gọi là Phật. Như vậy Phật là tánh giác của chúng sanh, chứ không phải là ai cả. Nghe thấy không? Như vậy thì chúng sanh có khả năng giác ngộ thì chúng sanh có khả năng thành Phật, nên gọi là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tức là tất cả chúng sanh có khả năng giác ngộ, mà có khả năng giác ngộ nhất là hai loài chúng sanh là trời và người. Nên thường ta gọi là nhân thiên, là hai nơi mà chúng sanh nơi đó giác ngộ cao nhất, trí tuệ thông minh cao nhất, phước báo nhiều nhất là trời và người. Vậy thì chúng ta là giác ngộ để làm gì? Không giác được không? Mình mới lật ngược vấn đề lại, mình hỏi bây giờ mình không giác được không? Tôi không giác tôi cũng sống mà, tôi không giác tôi cũng ăn à, tôi không giác là tôi cũng có chồng có vợ như thường, phải không? Tôi không giác là tôi cũng làm giám đốc như thường à. Như vậy là có cần giác ngộ hay không? Mà không có gì. Như vậy thì coi thử chúng ta cần cái gì. Ai cũng cần an vui, ai cũng cần hạnh phúc, ai cũng muốn cho mình là không khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết, tai nạn, bệnh tật, ốm đau. Có ai muốn mình khổ không? Như vậy thì muốn mình không khổ tức là muốn mình an vui, phải không? Như vậy tại sao chúng ta lại đau khổ? Thì Đức Phật dạy trong kinh đầu tiên Đức Phật thuyết cho thế gian tu đắc quả A-la-hán, đó là bài kinh Tứ Diệu Đế. Trong phần kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là do ái dục. Mà tại sao chúng ta lại ái dục? Là tại vì chúng ta vô minh. Có nghĩa là mình không có sáng, không sáng đi trong bóng tối, nên làm trong bóng tối làm sai. Sai cái gì? Sai so với sự mong muốn của chúng sanh, hoài vọng của chúng sanh. Chúng sanh muốn gì? Chúng sanh muốn ăn vui, phải không? Mà mình làm cái nhân á, đau khổ, nên cái quả chúng ta không mong muốn như mình thì gọi là làm sai đó. Chứ làm không có đúng sai gì hết trơn á. Nhưng tại vì mình muốn vậy, muốn kết quả như vậy thì mình phải làm như thế này nè, mới được kết quả thế này nè. Làm thế này kết quả thế này nè. Nhưng mình muốn làm kết quả thế này mà mình làm thế này thì làm sao kết quả thế này được, phải không? Như vậy thì chúng ta muốn làm Phật, muốn làm Thánh mà mình gieo nhân chúng sanh, không sao làm Phật Thánh. Vậy thì nguyên nhân của đau khổ là do vô minh. Mà vô minh là gì? Là người chưa có giác ngộ. Như vậy thì giác ngộ hết vô minh, mà hết vô minh hết đau khổ. Mà chúng sanh muốn tận diệt đau khổ, muốn hết đau khổ, muốn không đau khổ, rất sợ đau khổ, do đó chúng sanh phải giác ngộ. Đúng chưa? Vậy thì giác ngộ là gì? Là Phật, phải không? Toàn giác là Phật, giác vừa vừa là Thánh. Đúng chưa? Khi chúng ta toàn giác, toàn tri, biết hết, giác ngộ hết thì đó là Phật. Còn chúng ta biết một phần thì bắt đầu thanh văn, viên giác, Bồ Tát, dần dần tùy vào cái biết, cái giác ngộ của mình mà được chứng đắc hàng thánh nhân như thế nào. Và nếu chúng ta giác ngộ hoàn toàn là đấng toàn giác thì chúng ta làm Phật. Như vậy thì mình muốn không có đau khổ thì chỉ con đường duy nhất mà tận diệt đau khổ đó là giác ngộ thôi. Đúng chưa? Mà giác ngộ thì làm Phật. Đúng chưa? Vậy thì làm Phật mới hết đau khổ, còn không làm Phật thì còn đau khổ dai dai, khổ dài dài, khổ miệt mài kiếp này qua kiếp khác. Vậy đó, như vậy thì chúng ta phải giác ngộ. Mà làm cái gì để được giác ngộ? Đức Phật dạy trong kinh u tờ u tu, phải không? Tu mới giác ngộ, không tu sao giác, phải không? À, do đó chúng ta phải tu mới được giác ngộ. Nên chúng ta nói là không giác ngộ được không? Được, khi chúng ta muốn mình đau khổ. Còn mình muốn mình không đau khổ thì bắt buộc chúng ta phải tu. Ai buộc? Mình buộc mình theo nguyện vọng của chính mình, chứ không phải Đức Phật buộc mình tu, bắt mình tu. Là tại vì mình muốn hết đau khổ. Vậy thì Đức Phật dạy hết đau khổ phải tu á con. Phải giác ngộ đi, đừng có vô minh. Mà muốn không giác ngộ, không muốn được giác ngộ không có vô minh thì chúng ta phải tu, phải không? Vậy tu là gì? Tu là tìm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu để dồi trao tâm trí được minh quang. Tu để khỏi vướng bức màn trần tục. Tu là đánh thức nỗi lòng tham dục.
làng sắc son là nổi dậy tang thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Bắt đầu chúng ta tu. Vậy tu là gì? Tu là con đường mình đi từ bờ mê sang bến giác. Tu là con đường đi từ bờ mê sang bến giác. Mê cái gì? Mê danh, mê lệ, mê tình, mê ăn, mê uống, mê ngủ, mê nghỉ, gọi chung ái dục. Đó, mình đang mê mà. Thử coi có phải vậy không? Vô siêu thị cái muốn hút hết siêu thị người ta về, phải không? À, mê của cải vật chất á, mê cái đẹp, mê danh, vô đạo tràng tu muốn làm chúng trưởng, muốn làm chủ trì không à? À, không có gì, ở trên Củ Chi nè, cô kia làm chúng trưởng ông thầy đổi chúng trưởng một cái, bắt đầu quay lại quýnh ông thầy mình liền. Không phải quýnh bằng tay đâu, quý vị, vận động Phật tử lật đổ ông thầy, nói xấu ông thầy, gài đổ ông thầy, đó, lật đổ cho bằng được. Ông lật tôi xuống phải không? Tôi cho ông nếm mùi lợi hại. Đó, quý vị thấy ghê gớm không? Chúng trưởng của đạo tràng đấy, tu đấy, tu cái đó gọi là tu quyền đấy. Người ta tu quyền diệu, mình tu quyền tù. Đó quý vị, cái tâm thần tù ngục đấy, bị kiết sử đó, kiết sử chữ gì? Chữ danh. Mình cần cái tử danh quá, tâm lấy mất chữ danh của mình. Đó quý vị, đụng tới quyền lợi mình chưa? Đụng tới quyền lợi là người ta sẵn sàng cắn xé kể cả thầy của mình. Quý vị thấy khủng khiếp không? Ghê gớm. Cái danh lợi của thế gian nó là như vậy đó. Nên người mà không nhìn ra được cái đó, quý vị, họ đi vào trong đó, họ mê trong đó đó. Đó, đến một ngày nào đó, khi cái hậu quả họ làm ra là cái nhân ác, thì họ sẽ gặp cái quả ác, quả báo nó đến, thì lúc đó họ than trời trách đất. Cho đến một ngày một vị thánh nhân nào đó dạy cho họ, con đừng làm như thế đó, con muốn được an vui, con hãy làm cái nhân an vui đi, con muốn được mình thoải mái, mình hãy tha thứ khoan dung độ lượng đi. Do đó lúc đó chỉ cho họ rằng con làm như vậy con được cái gì, cuối cùng kết quả được cái gì. Vậy con có làm cho chúng trưởng đi nữa, con có già không, con có bệnh không, con có chết không, con có 1 tỷ bạc trong tay đi nữa, con cũng chết đi để lại cho người khác, con có cả một cái chùa cao Phật lớn đi nữa, thì mình chết đi người khác cũng kế thừa, đâu có gì là của mình. Tấm thân này còn chưa phải là của mình nữa mà, phải không? Dù như cái của tấm thân này là cái ngã và ngã sở. Thân này Đức Phật còn nói ngũ uẩn giai không mà, nó do nhân duyên đất nước gió lửa sắc họ tưởng hành thức hợp thành thôi. Còn tất cả các cái nó chẳng qua là độc lập ở trên thế gian này, đủ duyên nó gom lại nó sẽ thành ra tất cả các loài. Hết duyên nó tan hoại, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thuyết như thị thiết. Quý vị, câu này chính là U Thấp Bà Chí ngài nói với ngài Xá Lợi Phất ngộ đạo trong 4 câu kệ này, là giáo lý của duyên khởi. Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm 21 ngày đêm với cội Bồ Đề. Do đó mà ông ta mới thấy được sáng ra, bừng tỉnh ra, tỉnh giấc ra, giật mình tỉnh mộng. Đó là muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng. Lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào. Bừng tỉnh lại thấy một màu tan tóc, nên Thái tử đã giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Không giữ cái gì cả. Tại sao không giữ? Tại vì giữ không có được đâu. Giữ hoài được đâu, giữ thời gian thôi, giữ hoài được đâu, giữ rồi cũng mất. Có rồi cũng mất ha. Thân mình còn mất huống chi chiếc ngai vàng của cái thân này. Thân mất rồi lấy gì ngồi ngai vàng? Thân mất rồi để ai xài đóng vàng? Thân mất rồi lấy ai đứng ra làm chủ sổ cái nhà? Thân mất rồi ai ngồi trên chiếc xe? Nên ta nhìn ra cái đó, trước sau gì cũng mất. khi mất cái thân này chúng ta mất tất cả. Tâm mình chưa chuẩn bị được tâm lý của mất tất cả thì chúng ta sẽ ra sao? Khi một ngày nào đó chúng ta mất tất cả mà chúng ta chưa chuẩn bị được tâm lý, rất đau khổ, hớt hơ hớt hải đi tìm, than oan than ức, gọi là cô hồn chạy hớt hơ hớt hải, đó gọi cô hồn tội nghiệp lắm. Thân mất rồi mà chưa chuẩn bị tâm lý, thân mất kèm theo tất cả các cái của ta là cái sở ngã mất hết trong vòng tắt hơi, do đó chạy hớt hơ hớt hải đi tìm tội nghiệp lắm. Ủa vậy tội nghiệp lắm, chồng của tôi, vợ của tôi, nhà của tôi, bạc tiền của tôi, tiền ngân hàng của tôi, xe của tôi, thậm chí cái chùa của tôi, quý vị không? À, nên nhà Phật, Đức Phật thuyết kinh để khai tâm mở trí cho chúng sanh. Để chi? Để được giác ngộ. Giác ngộ là gì đó? Tỉnh ra thấy biết tất cả các pháp ở thế gian này là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Tất cả thế gian này nó là giả tạm, là phù du, chứ đâu phải là thật. Nên Đức Phật thuyết trong kinh Kim Cang Bát Nhã: nhất thiết hữu diệt pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, sờ mó được, ngó được, thấy được, nó như giấc mộng, nó như tia chớp, nó như bọt bóng, như xương đầu cành mà thôi. Cái thực của nó là không là cái gì cả. Cái thực của nó là nhân duyên trong tánh không sanh ra các pháp, các pháp trở về không. Thậm chí lời kinh tiếng kệ, lời nói của ta cũng đều là mượn tạm của thế gian mà thôi, chứ thật ra nó không phải là vậy. Do đó mà Nguyễn Du á, sau khi á là ông tụng đọc kinh Kim Cang, ông Nguyễn Du á là tác phẩm Chuyện Kiều đấy, ông đọc tụng kinh Kim Cang gần 20 năm trời đấy, ông mới viết lại mấy câu thơ. Ông là Kim Cang đọc đến vạn lần mà trong hư ảo như gần như xa, thạch bàn vừa phát hiện ra, chân kinh thật nghĩa hóa ra không lời. Kinh Kim Cang đó, thật nghĩa kinh Kim Cang là không có lời nào hết đó, là sự giác ngộ, là nhìn thấy, là sự hiểu biết, nhận thức ra thôi, chứ không có lời nào cả quý vị. Lời đây là phương tiện thôi, mượn lấy để chi? Để khai tâm mở trí thôi. Cái gốc của vấn đề là khai tâm mở trí, chứ không gốc vấn đề là cái lời nói ở đây. Vậy là lời kinh đây. Do đó mà quý thầy mượn phương tiện để giải nghĩa kinh sách của nhà Phật, để khai tâm mở trí mình ra, để trở về với con đường giác ngộ của nhà Phật. Mà giác ngộ rồi thì không còn khổ đau. Chúng ta ai ai cũng muốn không khổ đau hết. Do đó mình cần phải giác ngộ. Mà cần giác ngộ có nghĩa là chúng ta phát tâm tu tập để được giác ngộ, gọi là phát tâm Bồ Đề. Chứ Bồ Đề là giác ngộ đó. Bồ Đề dịch ra là giác ngộ. Nên mình phát tâm giác ngộ để chi? Để thoát khỏi đau khổ. Tại vì ai ai cũng muốn không đau khổ thì bắt buộc chúng sanh đó phải giác ngộ. Mà chúng sanh đang trầm lưng trong bể ái sanh tử luân hồi không có giác ngộ được. Nên Đức Phật vì thương chúng sanh, Phật động lòng thương kiếp đọa đài, quả thân thành tiết bốn trời bái, quả hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Phật thương xót chúng sanh, ngài cảnh sen báo thơm tho nồng nực, chẳng ở yên mà xuống hồng trần, bởi vì thương sanh chúng vạn dân còn đang khổ trong tấm thân lao lý. Phật động lòng thương đến đây, nói cái gì? Bồ Tát động lòng thương để xuống phàm trần cứu khổ chúng sanh. Tại vì chúng sanh muốn thoát khổ mà không biết con đường nào thoát khổ chứ. Lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chim bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con con, rồi đây thay bỏ đâu còn, xác thân vô chủ như hòn đá quang. Ai tỉnh thức muộn màng quy Phật, cuộc đời này quyết lật sang trang. Tầm đường về chốn Tây Phan, trì tâm niệm Phật là đàn giảng sanh. Đó, do đó giờ người ta phân tích giờ dứt phát phải tu à. Tại sao? Tại vì trong tâm khảm của con người, ai ai cũng muốn mình vui, muốn mình an lạc, muốn mình không bị đau khổ. Mà nãy chúng ta nói á, là muốn được như vậy thì phải giác ngộ. Tại vì không vui, không an lạc, không giác ngộ chính là do vô minh. Mà muốn hết vô minh là ngược lại là giác ngộ. Mà muốn giác ngộ thì phải tu. Mà tu có nghĩa là từ bờ mê sang bến giác. Bờ mê bên đây, bến giác bên kia, ở giữa là sông mê bể khổ. Bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo lại chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi. Ra ngoài nổi không? Quậy nổi không? Dãy dùng nổi không? Tô Ngộ Không mà dãy dùng còn nằm trong tay của Phật tổ kìa, còn mình chúng ta đi đâu? Về đâu? À quý vị, nên ta phải tu thôi. Đây bờ mê, bến giác, giữa này là sông mê bể khổ. Ta đi qua phải mượn cái gì? Mượn phương tiện. Mà trong sông mê á quý vị, nó cả biển mê, rừng mê, sông mê, bể ái, khúc khỉu gập ghềnh. Có lúc xuồng đi được, có lúc ghe đi được, có lúc máy bay đi được. Nên á, chúng ta phải mượn nhiều phương tiện khác nhau mà đi từng gấp khúc trên cái cuộc, trở về với bảo sở, trở về với chân tâm Phật tánh tĩnh lặng. Chúng ta phải mượn những cái đó đi. Nhưng mà mượn từng khúc phải có ông thầy chỉ. Cái bên khúc nào mượn cái gì, khúc nào mượn cái gì, khúc nào mượn cái gì, khúc nào kẹt gì. Nhưng mà bây giờ Phật tử đông, mà quý thầy để kinh qua trên các con đường đó ít. À, do đó chúng ta phải tìm ra một cái phương tiện nào mà vừa đi trên sông cũng được, đi gạch cũng được, trên hư không cũng được, chỗ nào đi cũng được chân á, cái phương tiện đó đã đi được. Đó là gì? Đó chính là pháp môn niệm Phật đó quý vị. Ai cũng được chứ, bờ mê nào cũng đến được, cảnh khổ nào cũng đến được, chỗ nào đi cũng được. Thì phương tiện niệm Phật là một trong những phương tiện thù thắng nhất, nhưng mà không phải là nhanh nhất đối với tất cả các cái con đường trên bờ mê đó. Có thể chậm hơn một số cái, nhưng có thể áp dụng được bất kỳ đối tượng nào và bất kỳ trong cái hoàn cảnh nào có thể đều áp dụng được, là phương tiện niệm Phật. Nên đó, nếu chúng ta muốn về cõi người thì chúng ta niệm Phật như thế nào, muốn về cõi trời niệm Phật thế nào, muốn về Tây Phương niệm Phật thế nào, muốn thành Bồ Tát niệm Phật thế nào, muốn thành Phật trong tương lai niệm Phật thế nào. Vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ nói về phần này với đề tài được mang tên phương tiện niệm Phật. Chứ không phải ai niệm Phật giống nhau đâu, có gì thấy vậy đó, không phải ai niệm Phật cũng giống nhau đâu. Có nhiều người mới bắt điện thoại lên, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi nói dây luôn, mình hết muốn nói luôn, toàn là niệm Phật không mà có gì. À, nhưng mà nghe mình cũng nghi lắm nha, không phải chơi đâu. Có người gặp Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có người niệm Phật lâm. Nam mô Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật. Có nhiều người gặp mình mô Phật, mô Phật, mô Phật, cũng là niệm Phật đấy. Đó, vậy trong kinh Pháp Hoa nói chỉ một người chỉ niệm mô Phật tới tương lai cũng sẽ được thành Phật. Đó, do đó mà cái phương tiện trong câu niệm Phật này đồng một phương tiện nhưng kết quả khác nhau, do cái người sử dụng phương tiện đó. Bây giờ cái máy tính, máy vi tính mình đó ở bàn, chúng ta ráp giống nhau về cái cấu hình, Ví dụ như á, là cấu hình á, là con CPU 8GB ha, cái hard disk á, là 3T ha, cái là membo onboard ha, card màn hình ha, đồ xịn không, thiết bị ngoại vi toàn là đồ nhập IBM được không à. Nhưng mà có người sử dụng cái đó là được tốt, có người sử dụng không tốt. Đó là phương tiện mà, đâu phải máy tính nào đưa ông đó cũng ngon lành đâu. Đưa vô, ông thì cài Win XP, ông cài Win 8 gì đó, Win 7 gì đó, cài vô. Có ông biết xài, ông không biết xài. Niệm Phật cũng vậy. Đưa cho cái máy vi tính đó, ông không biết xài á, thì cái kết quả của máy vi tính đó ra nó ít lắm. Còn ông biết xài, có thể sử dụng máy vi tính đó một tháng, ta làm ra mấy trăm triệu đó. Cái ông gọi là viết chương trình đó. Ví dụ như ông sử dụng Visual Basic đi, và ông viết chương trình, phải là Toposi 2-3 cộng gì đây, ông viết chương trình đó, người ta mới đặt cái chương trình là phần mềm, ta đặt chương trình mềm, ông viết chương trình thì tháng ông mấy chục ngàn đô. Còn ông thì mượn cái đáy máy tính, bắt đầu gọi đánh máy văn bản nghe, nhìn qua trang 5.000 ngày, 4 trang 20.000 bạc. Rồi thôi, ta viết cái chương trình lập trình máy vi tính, cũng cái máy vi tính đó, ông này kiếm ngày 20 à, và ông kia kiếm ngày 2.000 đô, 40 triệu. Quý vị thấy khác nhau chưa? Là cách sử dụng máy vi tính khác nhau. Thì câu niệm Phật cũng vậy, ông nào cũng niệm Phật hết á, người nào cũng niệm Phật hết á, nhưng mà niệm Phật kết quả khác nhau. Quý vị thấy chưa? Do đó mà ông ta mới thấy là phương tiện niệm Phật giống như cái máy vi tính vào trong tay mình, mình sử dụng sao mà thiện xảo, sử dụng sao mà phát huy được năng lực cao nhất của máy vi tính đó. Thì cái mà Phật tử mình lưu tâm thì giống như câu niệm Phật đó, mình sử dụng sao cho phát huy cao nhất. Nên Đức Phật thuyết nhiều bài kinh về niệm Phật khác nhau, nhưng nói đi cũng nói lại, cái ông học mới lớp 2, lớp 3 kêu ông lập trình sao lập nổi, đúng không? Đưa vô ổng gọi là ổng điếc gái luôn, sao sao ổng lập. Ông học lớp 2, lớp 3 chỉ có vô ổng gõ chơi điện tử thôi à, chứ ông không làm gì được hết trơn á. Nhưng mà học lớp 8, lớp 9, lớp 10 bắt đầu cho biết đánh số, đánh văn bản. Phải không? Còn học 11, 12 lên tới đại học rồi đó là cho sử dụng các cái phần mềm, ví dụ phần mềm kế toán, phần mềm gì gì đó, hoặc ra là sử dụng phần mềm để vẽ nhà, vẽ cửa, họa viên, vân vân. Rồi ông học tới đại học mà học chuyên ngành của vi tính thì ông sẽ lên ông viết các cái chương trình phần mềm, ví dụ như tục vô si 2 cộng rồi chẳng hạn, ông viết bằng chương trình phần mềm vậy. Rồi ông lập trình ra những chương trình phần mềm theo yêu cầu của mình. Ví dụ như quản lý kế toán trong công ty, tôi muốn vậy tính lương ra anh chị, bấm vô cái nó chạy cái rào hết trơn, vậy anh viết cho tôi chương trình đó đi, tôi sẽ mua anh cái chương trình đó, gọi ông ngồi ông viết. Thì thấy chưa? Nên mỗi người trình độ khác nhau thì niệm Phật cũng áp dụng theo cách niệm Phật khác nhau. Bây giờ ví dụ như á, mình xuống dưới quê toàn là người lớn tuổi mà trình độ học thấp, chỉ biết tin tưởng Phật pháp tu không à. Hôm nay thầy sẽ triển khai đề tài niệm Phật ba la mật, nói hồi nghe ở trên nhìn xuống thấy ngủ gà ngủ gật, niệm Phật ba la mật mà ông ba la mật trở thành ba la mất giờ vào trong ngủ thiền hết trơn. Người ta có tứ thiền, còn đằng này mình vào tới ngủ thiền chứ có hiểu gì đâu, phải không? Giờ đó Đức Phật thuyết bài kinh A Di Đà, vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, niệm Phật ba la mật và phương tiện niệm Phật, kinh Bi Hoa vân vân, để nói lên phương tiện niệm Phật. Như vậy thì chúng ta muốn giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, chúng ta mượn câu niệm Phật như thế nào để được giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà? Chúng ta muốn giữ là được thân người nha của mình thì niệm Phật như thế nào để giữ được thân người? Chúng ta muốn về cõi trời an vui, niệm Phật thế nào về cõi trời an vui? Chúng ta muốn giải thoát giác ngộ luôn, giác ngộ giải thoát luôn, niệm Phật như thế nào để đi đến cái cảnh giới giác ngộ giải thoát trong tâm? Như vậy cái thứ nhất, chúng ta niệm Phật để giữ được thân người. Tại sao chúng ta mất thân người? Là tại vì chúng ta mất tâm người. Tại sao chúng ta mất tâm người? Tại vì tâm chúng ta ác. Ác nên không còn tâm lương thiện, mà con người có lương tâm, tức là tâm lương thiện là tâm người. Nên chúng ta ác, mất tâm người, nên mất thân người sau khi chết. Do đó mỗi khi chúng ta làm ác gì đó, chúng ta niệm đến Phật, hướng tâm đến Phật, tự nhiên tâm thiện mà nó còn. Đâu mình niệm Phật có dám làm ác không? Nên ta nhắm vào cái tâm ác đó mà ta niệm, để chi? Giữ là thiện tâm của mình. Ví dụ như mình muốn chửi người ta, mở miệng ra Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái hết chửi ha. Giữ lại cái thiện của cái khẩu mình, gọi là thiện khẩu. Mình muốn giơ cái dao lên đập đầu con cá đi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô, đập không được. Mà giữ lại cái thân thiện của mình. Rồi chúng ta muốn mưu sâu kế độc để hại người, người ta nhìn thấy đó mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, mô Phật, tưởng Phật, nhớ tới Phật. Tự nhiên chúng ta giữ được lương tâm, tâm lương thiện, mất đi cái tâm ác của mình. Như vậy tâm tưởng Phật, miệng niệm Phật, để hóa giải ác tâm của trong tâm ta, chúng ta giữ được thân người, không mất thân người. Sau khi chết đi, tại vì thiện tâm nó còn, nhờ niệm Phật. Chúng ta đâu biết giảng sanh gì đâu, chúng ta đâu biết là tiêu diệt phiền não gì đâu. Nhưng mà người ta biết thấy mình ác quá, mình niệm sao cho nó tan ác bên mình. Tưởng Phật là đấng cha lành từ bi thương yêu chúng sanh, tưởng tới Phật và mình niệm tới Phật, trì tâm bất diễn đi. Qua những cái lúc chúng ta nói ác, chúng ta hành động ác, ta suy nghĩ ác, nên giữ được tâm người, giữ được thiện tâm, giữ tâm người, giữ được lương tâm của mình, chứ không phải mất tâm lương thiện. Cho đó ta niệm Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật. Đa số dân gian mình giữ được cái thân người là người ta biết niệm Phật. Nên chỉ cần người niệm Phật là người đó giữ được thân người. Về gán niệm Phật, tu dở cũng niệm vài câu giữ được thân người để kiếp sau chức quốc. Vô kiếp sau mà không phải trong bụng người, sanh ra bụng con gì, sanh ra là biết mình không có hướng tâm tới Phật rồi đó. Toàn là hướng ma không rồi đó, phải không? Làm bậy nói bậy không mà hướng ma đó. Mất thân người, mất tâm người. Nên niệm Phật đâu dám làm, đâu có gì làm thử đó. Cái này có thí nghiệm nha. Bây giờ mình muốn làm gì ác đó, cái tự nhiên mình nhớ tới Phật. Nhớ tới Phật là niệm Phật trong tâm, niệm Phật trên miệng, niệm Phật trên thân, giúp đỡ người khác. Phải thấy không? Khi chúng ta nhớ tới Phật, chúng ta niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, giống là mát. Bây giờ tính ra tính xì cái bánh xe người ta, ghét quá tính xì bánh xe người ta, mới vừa giơ tay lên tính xì cái mình niệm Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, xì không được. Nói mình xì không được. Vì mà thầy xuống dưới quê á, có một cô Phật tử đập đầu cá lóc, Nam Mô Di Đà Phật, đập cái bóp. Mà Nam Mô Di Đà Phật đập cái bóp cái vậy tê 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 tê. Là trời, sao con vậy, kỹ con. Nói thầy, con ăn chay, con về làm dâu đây ba má con ăn mặn không, bắt con làm cá khổ lắm thầy ơi. Nên mỗi khi làm con niệm Phật cho nó được giảng sanh. Còn niệm Phật tăng cái tụng chú nó chứ, Nam Mô Di Đà Phật, dạ tha dạ dạ địa tha di đồ tỳ tụng gì nó mà ngồi làm cá mà rớt nước mắt. Thấy không, con tội nghiệp, tại vì nó rơi vào trong hoàn cảnh chẳng đặng đừng, ta không thể làm khác hơn được cái gì. Nhưng mà khi á đập đầu cá đó, ta niệm Phật đó là với cái tâm ta là không muốn đập, nhưng bắt đắc dĩ người ta phải đập thôi. Với cái tâm đó không phải là tâm ác có gì, như vậy không thể đọa. Cái tâm đó ác tuy là đập cá, nhưng tâm đó không thể tâm đọa được, tại ta đâu có muốn đập đâu. Ta bị người khác sai khiến đập, hoàn cảnh làm cho mình đập, chứ tâm họ đâu có tâm ác. Nhưng mà không có tâm ác họ không bao giờ bị đọa. Đọa là cho tâm ác đó. Tâm dẫn mình đi cảnh giới, tâm gì đi cảnh giới đó. Nên ta luyện tâm á, muốn về cảnh giới Phật là luyện tâm cho được tâm Phật. Muốn về cảnh thanh tịnh là gọi là cảnh tịnh độ, thì luyện tâm cho được thanh tịnh. Nên niệm Phật nhất tâm bất loạn được thanh tịnh tâm đó. Về cảnh thanh tịnh. Muốn được an vui, mình niệm Phật mình hoan hỷ xả bỏ hết, tự nhiên về cảnh an vui. Tâm nào sanh cảnh giới đó. Mày thấy không? Bây giờ mình muốn niệm Phật về cõi trời, thì ta giữ cái niệm Phật mà tâm người này nè, giữ cái lương tâm mình, và đồng thời chúng ta phát lên cái tâm giúp đỡ mọi người để được phước báo, thì được về cõi trời. Niệm Phật giữ tâm người là giữ được cái cõi người á. Hồi nãy giữ niệm Phật giữ thiện tâm, và đồng thời làm phước cho người ta thêm ở bên ngoài. Hồi nãy ta không cần làm phước giữ được thân người nha. Ta niệm Phật, ta nhớ tới Phật, ta tưởng tới Phật, ta không làm ác nữa. Thấy không? Cái gì tâm ta thiện là ta giữ được cái thân người, lương tâm ta giữ được thân người. Nhưng mà nếu á chúng ta làm giúp đỡ mọi người, niệm Phật giúp đỡ mọi người, cúng dường bố thí, ta về cõi trời. Lúc đó về cõi trời, niệm Phật giữ được tâm thiện của mình, và đồng thời giúp chúng sanh ai khổ đau, ai nghèo khó, già cả ốm đau bệnh tật, từ nhân tới vật, chứ không phải giúp con người không làm thịt con vật ăn đâu. Đó, cái gì? Đã gọi là con của nhà Phật là tính chất bình đẳng cho pháp giới chúng sanh. Đức Phật là cha chung của bốn loài chúng sanh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, hóa sanh. Như vậy thì chúng ta làm lợi ích cũng phải làm lợi ích cho bốn loài chúng sanh, chứ không phải lợi ích cho cái loài người không, mà các loài chúng sanh khác là chúng ta không làm lợi ích. Tại sao? Đức Phật nhìn trên phương diện của chân lý, nhìn trên phương diện của vũ trụ, chứ không thiên nể về ai cả. Đức Phật ngài hiện thân của chân lý, nên ngài nói lên tính chất hoạt dụng của chân của vũ trụ này, chứ ngài không có nói riêng về một chúng sanh nào cả. Tất cả các loài sống trên thế gian này có quyền hưởng được an vui và bình đẳng, đó là tạo hóa tạo ra cho họ. Ví dụ con chó, nó có quyền an vui của con chó. Con trâu, con bò, con gà, con vịt, con heo có quyền an vui con gà, con vịt, con heo. Nhưng mà mình là con người nên mình khôn hơn nó, nên mình mới ép nó đó, mình mới ăn thịt nó. Nếu nó khôn hơn mình cũng thua rồi đó. Thật đấy. Nếu các con đó khôn hơn mình, nó mạnh hơn mình cũng bị nó ăn như thường. À, cái gì? Nổi cọp nó mạnh hơn mình thôi, nó đang được mình, đừng nói nó khôn hơn. Còn nó vừa khôn mà vừa mạnh hơn mình nữa, thôi mình coi như mình thua chắc. Đúng không? Do đó mình khôn và mình mạnh hơn các con vật, nên mình ép nó chứ nó đâu có xưng phong đâu. Mình ép nó chứ nó đâu có gọi là tự nguyện đâu. Đúng chưa? Nó đâu có tự nguyện, nó trốn chết luôn. Mà nó trốn mình rượt, mình giết nó, mình ăn thịt nó sợ hãi. Đố quý vị nó có thù quán mình không? À, đố quý vị chứ có nhân quả không? Đấy không? Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai mà chạy đường nào, chạy trời sao khỏi nắng. Do đó mình giết mạng phải trả đền mạng. Mình giết nó thù quán mình, nó đi theo nó báo quán trong bước đường sanh tử luân hồi. Do đó chúng ta sanh ra những người thân xung quanh ta có duyên đó, có ân, có quán, có nợ, có nần, có trả, có dây, mà chúng ta cho đó là ai? Là người yêu của mình, người thương của mình, là con, là vợ, là chồng. Rồi hy sinh, rồi khổ đau, rồi ta có vợ bé, cái chết sống, sống nổi, rồi con nó quậy, cái sống nổi. Ai ngờ đâu kiếp trước đó ân quán ở trong kiếp trước, giờ nó trả nó dây đó, rồi chết kiếp này đường ai nấy đi, quý vị thấy chưa? Nên nhà Phật ta nhìn suốt của quá khứ, hiện tại, vị lai, tam thế Phật Y Đàn Bát Nhã Đáo Bồ Đề chứng quả chánh chơn. Tam thế Phật là quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta nhìn trên cái quá khứ, hiện tại, vị lai đó, chúng ta đừng có nhìn cái hiện tại không. Con nhà Phật phải có trí tuệ. Trí tuệ là nhìn thấu suốt từ quá khứ, từ hiện tại, từ vị lai. Ở trong quá khứ, tất cả người thân chúng ta gặp hôm nay là ai? Là ơn nghĩa, là duyên nợ, là ân, là quán với nhau. Ngày hôm nay nhân biến thành quả, do có nhân duyên ở tại thế gian này cùng duyên nên mới gặp nhau. Duyên nhiều nhất gặp nhau trong một gia đình, duyên ít hơn gặp nhau gần hơn một đất nước, duyên ít hơn nữa gặp nhau trong cùng cái trái đất này. Tất cả những người trên trái đất này cùng duyên cả đấy quý vị, nhưng mà duyên ít hơn. Rồi một đất nước, rồi một huyện, rồi một xã, rồi một nhà duyên nhiều nhất. Rồi trong một nhà đó, từ một bụng mẹ sanh ra duyên lại nhiều nhất, đó là anh em ruột đấy. À, có gì thấy không? Duyên nhiều chưa chắc đã nợ nhiều. Có nhiều người không có ở chung bụng mẹ sanh ra lại nợ nhiều hơn chung bụng mẹ sanh ra, đó là vợ chồng đấy. Đâu có chung bụng mẹ sanh ra đâu mà nợ nhiều hơn anh em ruột của mình. Anh em ruột mình nhầm khi nợ ít, duyên nhiều nhưng chưa chắc nợ nhiều. Duyên ít thôi, ở bên kia bên ấy thôi. À, vậy mà sáng nhìn ta muốn xỉu, lương sáng sớm gửi gắm gì của anh mắt đen làm lòng anh đêm về khó ngủ. Quý vị thấy không? Thơ của Thanh Nguyên. À, do đó người ta thấy nợ chưa? À, khó ngủ rồi đem chầu cao qua cưới người ta về nhà bắt đầu trả hàng ngày làm muốn chết luôn. Tháng nào làm 5 triệu, đóng đủ 5 triệu đưa 4 triệu chín chửi nát hết rồi. Làm muốn chết luôn, nuôi người ta không à? Kỳ ta. Mình nghe mình thấy nó kỳ dễ sợ luôn, ngồi kỳ không biết giải thích. Mà không biết sao trời, cái ông ở thằng xóm sao ông làm tháng 5 triệu bạc. mà không có đồng bạc uống cà phê nó xin tiền em uống cà phê, hút thuốc không tiền trả tiền thuốc, hỏi sao vậy, làm 5 triệu vợ nó chặn đầu chỗ trả tiền á, lấy trước cho người chứ nó không cho lấy về, nó chặn trước ở đằng đó chứ chặn gọi là đón đầu đó, đón trước chứ lấy sạch bách còn bạc nào chứ, làm 5 triệu mà không có bạc nào xài chứ, có gì thấy không, nợ người ta gì mà nợ dữ gì, nợ lấy mà lấy không còn miếng nào, mà lấy cái xác số luôn, rồi là lấy mà gọi là xanh xương luôn, nợ dễ sợ luôn, ai về đâu đồng anh lật ra nghe, lên nghiệp cảnh đài quay ngược qua lại, ngược lại, ai về đâu, người ta nuôi 5-7 chân hụi nhá, để Tết ta hốt, ta lo cho con, lo cho cháu người ta, ở đằng này mình hốt trước hết trơn, trốn mất tiêu. Qua kiếp sau sanh ra đó, cái gì chủ hội đó, vật của người ta sanh ra làm người đàn ông ngon lành, còn người bị vật hội sanh ra làm cô gái ở làng bên cạnh thôn đồi với thôn đông đó, bởi vì bắt đầu nghe thôn đông về thôn đồi trả nợ bắt đầu trả dai dai, trả dài dài, trả tới chết mà chưa hết nợ đó, quý vị tin không, có nhiều người làm mấy chục năm trả muốn chết luôn, bà vợ ở nhà chỉ giũa móng tay không xẹt cứ vũ hoài, xẹt có nhiêu đó, làm nhiêu xài thấy nóng lạnh luôn. Anh ơi anh, bữa nay em siêu thị em mua cái quần jean của Pháp 250 nha anh. Ông muốn phải không, mỗi khi ông gật đầu cái thấy mồ hôi ông rớt lộp đọp lộp đọp nè, đó là đồng tiền máu nước mắt mồ hôi của người ta đó. Ông leo lên trên nhà quý vị á, làm xây dựng á, xách từng thùng hồ chạy lên chạy xuống muốn chết, tay chân lỡ lối hết trơn luôn, tháng 5 triệu bà vợ hốt hết trơn, gặp ông cai hốt hết trơn, đầu cai hết trơn, không còn đồng bạc hút thuốc nữa. Trời, nó nghĩ tội dễ sợ, nhưng mà mình nghĩ tội thôi, thiên lý công bằng, nhân nào quả đó. Nợ người ta đón người ta lấy trả góp là chuyện bình thường, có ở đâu mình thấy không, thường thôi à. Nợ nhiều quá ta phải đón đầu người ta lấy từ từ, tới 80-90 tuổi luôn nợ cũng chưa hết thì cũng phải trả, hẹn kiếp sau trả tiếp. Nên bắt đầu chúng ta trốn nợ nha, trốn nợ đầu đi chùa nha, quy tâm bảo bà tôi lớn tuổi rồi cho tôi xuất gia đi, dụ đi trốn nó không gì. Chứ không thôi ở trả hoài sao. Cái tối mà nói ông ơi ông, tình nghĩa sâu nặng, thôi qua kiếp sau mình gặp nhau nữa nghe ông. Bắt đầu ông lắm mô Phật, thôi kiếp này trì gia phỏng chán người tám ơi, tám tha cho bảy đi, bảy kiếp sau bảy đi xuất gia, bảy tu chứ chả muốn chết cũng chả. Hồi đó trả nhỏ tới lớn trả hoài, trả nhiều gì nổi, trốn đi ông gì, trốn đi người ta thấy mình tội nghiệp ta xù đi, lên đó mình nói là thôi bảy tám mươi tám xù cho bảy đi, tám xù đi ha, chết sao nha, don't see you again. Bắt đầu đi tu nha, gõ mỏ tụng kinh vô tu đầu niệm Phật. Tại sao vậy? Tại vì người ta tưởng tới chúng sanh, quan nghiệp chúng sanh, tưởng cái cọng dây nào cọng dây nó trói. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Đức Phật dạy khổ do gì? Do ái dục mà sanh ra, phải không? Do đó chúng ta cắt ái, đầu tiên là cắt ái, thứ hai là ly gia. Nếu ai cắt ái thì 70% hết khổ, ai ly gia 30% nữa hết khổ, nên gọi là ly gia cắt ái. Thái tử Siddhartha thấy được điều này, ngài là đại bồ tát thấy được, nên đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài ly gia cắt ái đi ra trong một đêm trời tĩnh mịch. Giờ này mờ mịt quá mà sao thái tử lại đi đâu? Chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo siêu màu. Võ Đình Cường, trong cuốn của Võ Đình Cường nói cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, nghe thấy không? Giờ đó ngài thấy trước, còn tới bây giờ mình chưa thấy, phải không? Nên á, cắt ái không dám cắt, mà ly gia cũng chẳng dám ly, phải không? Đi tu có một bữa về điện thoại reo ren 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 ren, vô trong lớp học mà còn reo ren ren. Bà ở đâu? Ở chùa Phước Duyên chứ đâu? Chùa Phước Duyên tôi biết rồi, bà đi chùa Phước Duyên, bà ngồi đâu? Đó là ngồi ở bàn học chứ ngồi đâu? Bàn học ở chỗ nào? Là ngồi bàn học là bàn đầu tiên á, chứ chỗ nào? Bàn học vậy á, ngồi với ai? Để ngồi với mấy cô bạn đi, tôi với ai đó. Cô đó tên gì? Bắt đầu điều tra nha. Giống hình như là cảnh sát hình sự vậy đó, bắt đầu điều tra. Mình cũng như là tội phạm, tội đồ vậy đó. Điều tra có gì? Điều tra nghĩa là nghĩ mình là tội đồ gì nữa, đúng không? Cứ điều tra, có gì như là mình tội đồ vậy. Mà mình tội đồ là bị ta nhốt phải không? Đó, cái đó gọi là kiết sử nhốt đây. Trong kinh nó gọi là kiết sử, bị ở tù á, trong cái lưới ái nè, cái gì mà không hay. Mày thấy không, đi đâu người ta quản lý cái cọng dây nó ràng buộc, nó quăng một chài mà nó túm hết. À, còn đường nào để sở, lỡ rồi, lỡ trói buộc rồi. Phải không? Áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong. Nghe nó thảm dễ sợ không? Đó đi chùa tụng kinh niệm Phật, tu đi Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, cốc 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 thoát ra dùm cái một, phải không? Ban Nha Bát Nhã là Ban Nha là trí tuệ đó, có trí tuệ nhìn thấy, nhìn xa trông rộng, thấy cái này không xong rồi, bây giờ niệm Phật. Hồi nào giờ ta hướng tới danh, tới lợi, tới tình, tới ăn, tới uống, tới ngủ, tới nghỉ là không xong rồi. Thôi giờ chúng ta hướng tới Phật mà niệm Phật. Phật là giác giả, và hướng tới Phật là hướng tới sự giác ngộ, gọi là hướng tới Phật. Vậy đầu tiên là ta hướng tới Phật, là hướng tới giác ngộ, nên ta mới gọi là niệm Phật. Như vậy niệm Phật, muốn trở thành Phật là niệm Phật để đi đến sự giác ngộ, hướng tâm nhìn sự giác ngộ, chứ không phải niệm Phật cầu giảng sanh, không phải là niệm Phật cầu giàu sang phú quý. Bữa hổm có chú Phật tử nói, thầy sao con niệm Phật sắp cấp này làm ăn không được vậy chứ thầy ơi, niệm Phật càng ngày càng niệm mà đất đai bán không được gì chứ. Này nó tiền ngân hàng lãi lên dễ sợ luôn, đất đai bán được gì chứ. Niệm Phật nó bắt đầu ngồi than, trời đốt lò than quẳng lên lên than quá trời than luôn. Rồi đó niệm Phật đâu béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên. Chúng sanh muốn được vớt lên cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài, chứ đâu là phải niệm ra tài ra bạc. Niệm trở thành Bồ Tát mới là. Niệm thì phải niệm sâu xa, niệm theo chân lý Thích Ca chân truyền. Chứ phải niệm ra tiền ra bạc, tiền ra bạc cần gì phải niệm. Đi học cái lớp quản trị kinh doanh về kinh doanh chứ bắt gì phải niệm Phật, phải không? Lớp quản trị kinh doanh bắt đầu mình quản lý chiến lược, học quản lý chiến lược và phân tích ma trận SWOT, bên ngoài nguyên nhân, bên ngoài nguyên nhân, bên trong nguyên nhân, sâu xa gì đó, thế mạnh thế yếu, mạnh điểm yếu, rồi định hoạch định chiến lược đối đầu, rồi đầu chúng ta quản lý chiến lược khách hàng, rồi quản lý chiến lược kinh doanh cũng được có tiền chứ mắc gì phải niệm Phật, đúng không? Niệm Phật để chi? Để được làm Phật ở trong tương lai. Tại sao làm Phật chi vậy quý vị? Tại không làm Phật thì nó khổ hoài, mà chúng ta không muốn khổ, mà không muốn khổ phải làm Phật, phải không? Mà làm Phật tức là giác giả. Như vậy niệm Phật để cầu cái gì? Cầu để được giác ngộ, phải không? Mình thấy chưa? Vậy giác ngộ là gì? Giác ngộ là có trí tuệ, chúng ta không còn lầm lẫn si mê nữa. Như vậy niệm Phật để đi đến có trí tuệ. Có trí tuệ không được giác ngộ, không có trí tuệ sao được giác ngộ. Vì vậy muốn được làm Phật không phải là cầu Phật không, mà là phải có trí tuệ. Thứ nhất là chúng ta gieo duyên lành để được trí tuệ. Thứ hai là chúng ta dụng công để được trí tuệ. Hai cái khác nhau. Gieo duyên lành để được trí tuệ. Sang băng đĩa kinh sách, thờ Phật, cúng Phật, lạy Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, trang hoàng điện Phật. Trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, người này tương lai sẽ được thành Phật, thọ ký. Phải không? Đó là nhân quả đấy. Gieo duyên lành nhà Phật sẽ được thành Phật, mà thành Phật là được giác ngộ. Như vậy á, thì mình không biết vậy chứ, đâu ta thờ Phật, ta lạy Phật, ta cúng Phật, ta trang hoàng điện Phật, ta niệm Phật, ta tán thán chư Phật, ca ngợi chư Phật. Nên hằng đi mình ca ngợi đó, A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo, quang minh vô đẳng lưng, là ca ngợi Đức Phật A Di Đà, thấy không? Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi phụ, là ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì thấy chưa, đó là tán thán chư Phật để gieo duyên lành, nhà Phật để được bậc trí tuệ, à, để được thành Phật ở trong tương lai. À, cái đó là chúng ta gieo duyên lành để được thành Phật, để được trí tuệ, nhân quả để được trí tuệ, để được thành Phật là bậc giác ngộ. Cái thứ hai, để dụng công trực tiếp để được trí tuệ. Dụng công trực tiếp được trí tuệ, làm gì được trí tuệ? Đức Phật dạy sau mấy bài kinh đó, tự quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng. Vậy là thâm nhập kinh tạng. Thâm là gì? Hiểu sâu. Ăn vào trong tâm của mình mà muốn hiểu sâu phải học, phải đọc, phải tụng, phải chi, phải không? Kinh điển nhà Phật, đi học giáo lý đi, đi nghe băng đĩa, đi kinh sách đi, khai tâm mở trí mình ra đi. Nhưng mà hiểu phải hiểu sâu kìa. Hiểu sâu phải học nhiều, hiểu sâu, phân tích sâu. Và nhập, muốn nhập thì phải chi nó. Và nhập tạng nó, nhập trong kinh luôn, nhập trong máu mình luôn. À, quý vị, nên mình làm gì cũng theo tinh thần của Phật Pháp chứ á, thì trí tuệ nó phát sanh à. Nên nhiều người ta hiểu kinh sách, người ta thành trì kinh sách thì trí tuệ từ từ nó phát sanh sáng lắm. Nên những vị tu sĩ người ta tu tập thời gian sau người ta sáng giới. Tại sao? Ta học kinh điển nhiều và người ta áp dụng cái đó, ta tụng kinh, ta niệm Phật, ta hành thiền, ta cúng dường, ta bốn thí, tất cả nó làm theo lời Phật dạy với tâm Phật. Từ từ cái màn vô minh của mình nó mòn đi, tội mòn như đá mài dao, phải không? Mòn từ từ đi, nó được trí tuệ. Được trí tuệ là trên đường đi giác ngộ đó. Còn chừng nào giác ngộ á quý vị, thì tùy vào chúng ta mòn nhanh hoặc là mòn chậm. Cái thứ hai nữa, làm gì để được trí tuệ? Vì hồi nãy á, chúng ta nói là nhân quả để được trí tuệ, nên thờ Phật, cúng Phật, lại Phật. Bây giờ trực tiếp là chúng ta nghe kinh và chúng ta thực hành theo những lời kinh của Phật dạy. Cái điều thứ ba để được trí tuệ á, là chúng ta giữ giới trang nghiêm. Vì thấy ngọn đèn không? Gió thổi leo lét không bao giờ phát sáng, nhưng khi chúng ta lấy ống khói tập lên cái bắt đầu nó sáng bừng. Cũng cái ngọn đèn đó chứ ngọn đèn nào đâu. Nhưng tại sao nó sáng? Là tại vì nó không có gió đàn. Mà không có gió đàn, cái gì để không có gió đàn? Có cái bảo vệ phía bên ngoài không bị gió đàn nên nó sáng. Vì cái bảo vệ bên ngoài đây gọi là giới đấy, của nhà Phật. Nó bảo vệ lấy mình, giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt tạt ngoài mấy, bao bọc xung quanh mình là giới đấy. Tại sao giới nó có công năng đó? Tại vì trí tuệ của Đức Phật mới thấy đường đi của nhân quả. Nếu anh làm này bị quả báo này nè, mà quả báo này là quả báo của vô minh, quả báo của đọa lạc, quả báo của khổ đau. Anh không làm cái này nè, sẽ được cái quả báo hết vô minh, hết đọa lạc, hết khổ đau. Nên Đức Phật ban đầu khuyên chúng ta không nên làm những điều đó. Làm những điều đó, nhân này sẽ được quả đó. Bậc trí tuệ mới nhìn thấy đường đi lắc léo của nhân quả, thiên lý từng quần. 13 năm đầu khi Đức Phật thành đạo, ngày thành đạo vào ngày 8 tháng 12 năm 594 chứ còn nguyên theo truyền thống Bắc truyền. 13 năm đầu Đức Phật chỉ khuyên thôi, con đừng làm này, đừng làm kia, đừng làm nọ. Làm này thì cái quả báo đến đó sẽ mất con đường làm thánh. Đây là nguyên nhân mất con đường làm thánh nè. Thì tất cả nguyên nhân mất con đường làm thánh các cái vị tu sĩ không bao giờ làm, nên các vị tu sĩ được làm thánh, đắc quả A-la-hán, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, kinh sa môn quả. Nhưng mà cho tới năm thứ 13, đông quá, nhiều quá, càng ngày càng phát triển lên cao, nên sự giảng dạy của chư vị tỳ kheo đắc đạo thánh tăng và Đức Phật không thể phủ chùm được hết, kề cận được hết. Nên có những người chưa học tới, và có những người nghe xong quên đi, mới làm những cái điều mà không nên làm đó, nên không được đắc quả A-la-hán. Nên Đức Phật thấy độ do chúng sanh đắc quả A-la-hán, mà bây giờ chúng sanh làm như vậy sẽ không đắc được quả A-la-hán. Vì lòng thương tưởng của Đức Phật, Đức Phật cấm luôn, không có khuyên nữa mà là cấm, trở thành giới. Nên trong 13 năm mới có giới. Nếu tự giác khuyên không làm, không làm thì không bao giờ có giới. Tại ta tu ta đắc hết trơn giới làm chi? Ai tu cũng đắc chứ người lực gì đây chi? Nhưng mà tại vì chúng ta khuyên mà không nghe, hoặc giả đông quá không nghe được lời khuyên. Ví dụ còn 10 người thì Đức Phật nói 10 người nghe hết, mà 1.000 người, nhằm khi nói được có 900, mà còn 100 người kia ở đằng xa không nghe. hoặc là nghe lóng thoáng nghe không hiểu, à, dần dần nên á, làm điều này nên không được đắc quả. Nên Đức Phật ra đây là giới để chi? Để ngăn cản, ngăn che, đừng có phạm vào những nơi đó, những quy điều cụ thể luôn, nên đó trở thành giới. Vì giữ giới có lợi cho ai? Lợi cho Phật phải không? Giữ giới có lợi cho bản thân người giữ giới, chứ không có lợi cho ai cả. Tôi giữ cũng chả có lợi cho anh, cũng chả lợi gì cho Đức Phật, mà có lợi cho chính bản thân mình. Nên trong ngũ giới cấm nhà Phật sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu, bản thân của hành giả, bản thân của người Phật tử giữ những điều này mang lại hạnh phúc cho chính mình, chứ không cho ai cả. Tại vì những điều đó là những tội lỗi được bị quả báo trong kiếp người, quả báo trong những nẻo sanh tử luân hồi, làm u bi khổ não khổ đau, mất đi thân người, khó có thể thành Phật ở trong tương lai. Nên người nào giữ được phần thì được hạnh phúc phần, giữ hai phần hạnh phúc hai phần, chứ không phải Đức Phật cấm chúng ta giữ mà chúng ta không muốn giữ. Nên mình hiểu điều đó, mình giữ là điều danh dự, mình vượt qua được bản năng của mình, thú tánh của mình, mà mình kiểm soát bằng lý trí, bằng tưởng tri của mình. Nên người ta giữ người ta rất vui, giữ được vui chiến thắng chính bản thân mình. Đức Phật dạy trong pháp cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Chúng ta giữ được đó, đó nghĩa là thắng được chính bản thân mình. Cái thói quen của bản thân mình nó làm điều đó. Mà thích ăn thịt thì tôi không ăn thịt, tôi ăn chay làm gì tôi? Nó thích chửi người ta đó, tôi không chửi. Chửi người ta là dùng lời ác độc, là giọng ngữ. Nó thích lấy đồ người ta trộm cắp đó, giờ tôi không lấy đó, làm gì tôi? Cái thói quen mình chiến thắng lấy nó. Chiến thắng lấy ai? Chiến thắng lấy chính bản thân mình là chiến thắng dễ dàng nhất. Chứ còn giờ mình cự lộn với người ta, mình thắng người ta đó, người ta thua mình, người ta lép vế, người ta học ít hơn mình, người ta lý luận ít hơn mình, người ta không biết nói, người ta thua mình đó. Cái mình thấy tự hào, điều đó không tự hào. Mà mình thua cái tâm hơn thua của mình rồi. Mình thua cái tâm hơn thua của mình. Đến ngoài Bà Rịa, có ông thầy lại đó ông giảng. Thì bà sư cô mới đi học ở bên Ấn Độ về học tiến sĩ. Ông giảng câu nào không biết á, cổ lên cổ cự. Cổ là câu này anh thầy giảng đúng. Cái ông thầy ông lý luận sao cổ đuối lý. Cô cãi được hết giờ đi xuống. Ông thầy đang nghỉ trưa, hòa thượng chủ trì đang nghỉ vô dám đập cửa rầm rầm, rầm 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 đập hai cửa luôn. Ông thầy không biết chuyện gì tính đâu trời sập. Đi ra, hòa thượng đi ra đem đóng kinh lên, lật trang trang này. Hòa thượng làm chứng cho con. Ông thầy ông nói đây nè, ông đúng nè, mà con là kinh ra kinh này nè, ông nói không sai nè. Hòa thượng thấy không? Trang số mấy, nhà xuất bản nào nè, thấy không? Hòa thượng chứng minh cho con. Con tức nãy giờ ngủ không được, không ăn luôn. Đó. Hòa thượng thấy ai đúng ai sai. Thì hòa thượng mới nói là con đúng, nhưng mà con có sai một điều. Hỏi con sai cái gì? Con nói kinh sách đúng chứ sai gì? Con sai chỗ tu mà còn hơn thua. Sai chỗ đó đó. Chứ lý luận đúng trơn á, học giỏi học tiến sĩ đúng trơn á, kinh sách biết trơn á, trang số mấy nhà xuất bản nào biết trơn á, nhưng mà còn tâm hơn thua, còn tâm ghen ghét, còn tâm sân si. Sai chỗ đó đó. Nên á, chúng ta đúng sai không ngần mẻ đâu. À quý vị thấy không? Chúng ta không vượt qua được rồi, không vượt qua tâm hơn thua của mình rồi. Quên chưa? Không vượt qua thì phải chi cậu chiến thắng được tâm hơn thua của mình. Thì đâu có đập cửa trong giờ chỉ định mà tổn phước. Dám đập cửa hòa thượng chủ trì, đập cửa thầy giảng sư đi ra mà cãi lộn. À, quý vị nó tổn phước mình không? Giờ chỉ tịnh ta, tất cả mọi người ta chỉ tịnh, cái đó là quy định của nhà chùa. Anh làm sai nguyên tắc, sai quy định rồi. Mình học tiến sĩ mình làm gì, mình còn sĩ nào, đúng không? Học tiến sĩ đáng lẽ phải nề nếp hơn, phải khiêm tốn hơn, phải biết chuyện hơn, biết đạo lý hơn. Một người nhỏ đâu quyền đập cửa một vị hòa thượng, nhất là một người ni bắt kính pháp nữa, đâu đập cửa trong giờ chỉ tịnh. Làm sao đó cũng phải hết giờ chỉ tịnh lên bạch với hòa thượng, con muốn hòa thượng cứu xét con một vấn đề như thế này nè, chứ không phải để trong lòng con á là không có được an, vân vân. Xin hòa thượng đứng ra làm chủ cho con, quỳ xuống lại hoặc là xá thỉnh hòa thượng ra đòi đâu đó rồi con mới xuống trình bày, chứ đâu đập cửa gầm gầm này. ngã mạng đấy, thấy mình học cao coi ai ra gì đâu. Quý thấy chưa, cái bằng cấp đâu đưa mình về cực lạc Tây Phương, quý thấy không? Mà chỉ có sự tu hành đạo đức mới đưa mình về thôi. Bằng cấp chẳng qua là phương tiện mà thôi, ta chấp vào bằng cấp rồi đó, thấy không? Mình học cao hiểu rộng tự nhiên mình nó ngã mạng mình tăng lên. Đấy đó để làm bài học. Ở đây thầy không có chỉ trích, ở đây chúng tôi không chỉ trích ai đó, mà đấy đó làm cái bài học cho mỗi người chúng ta. Tu đạo đức mới là quan trọng, còn hiểu biết nhiều hiểu biết ít tùy duyên mọi người mà thôi hả. Hiểu biết nhiều mà không có đạo đức cũng như không, đúng không? Do đó Hòa Thượng Tinh Dân có một cái người đệ tử, là người đệ tử đi học tiến sĩ về, mới hỏi Hòa Thượng là bạch sư phụ, con học tiến sĩ về rồi con còn học gì nữa không sư phụ? Thì ông Hòa Thượng Tinh Dân mới nói rằng con học tiến sĩ. Vậy chứ trong trường con học tiến sĩ có học cái môn đạo làm người chưa? Trời à, ông đệ tử ông nói con không biết. Ở trong học toàn là mấy môn cao cấp là trí tuệ nhân tạo rồi không à, chứ đâu có học tới cái môn đạo làm người. Thì Hòa Thượng mới la vậy thì con hãy đi học tiếp cái môn đạo làm người đi. Quý vị thấy thâm thí lắm mà, các vị Hòa Thượng nói nhẹ nhẹ vậy thôi chứ ngàn cân đấy, quý vị thấy chưa? Dầu cho mình là cái gì đi nữa, nhưng cái đạo làm người mình không xong thì thành Phật thành Thánh cái nỗi gì, quý vị thấy chưa? À, nên cái đạo làm người là chúng ta có trách nhiệm với mọi người, chúng ta biết thương yêu mọi người, giữ cái lương tâm mình tha thứ khoan dung độ lượng. À, trách nhiệm của mình đối với thầy tổ, trách nhiệm mình đối với cha mẹ anh em, trách nhiệm nhìn đối với chúng sanh, đạo làm người chứ còn cái gì nữa, thấy không? À, mình không làm được cái gì hết, mình thấy mà cái bằng cấp đó mình đi la mình chửi mắng người ta lùm la chừng đâu có đạo gì đâu, nhìn thấy không? Làm sao mà tròn Phật đạo được? Nên gắng trì trí lập nền nhân đạo, nhân đạo tròn Phật đạo chẳng xa, ráng tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn là thiện đạo Di Đà lục châu. Như vậy thì chúng ta là niệm Phật mà tâm mình hướng tới Phật, câu niệm Phật làm cái phương tiện để chúng ta đi, để làm gì? Để tâm được vắng lặng. Nếu muốn niệm Phật để được thành Phật là niệm Phật hướng sự giác ngộ trí tuệ thấu triệt hết vạn pháp. Niệm Phật cũng được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì Đức Phật A Di Đà có hứa, Đức Phật Thích Ca Thiết trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ. Niệm Phật từ một niệm cho tới 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày tâm không tán loạn, sau khi xả báo thân này ở lại thế gian thì được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nhưng cái đó là giai đoạn 2 này. Giai đoạn 1 là cái giai đoạn thọ pháp, có tính, có nguyện, có hạnh. Thọ pháp là gì? Chúng ta phát tâm giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Mà muốn phát tâm giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì mình phải có trí tuệ quán sát cảnh giới chúng ta đang sống và trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Hiểm nạn, đại địa nguy thí được Đức Phật nói trong kinh Bát Đại Nhân Giác, không bền không chắc. Do đó chúng ta tìm một nơi bền chắc là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc không bao giờ bị hủy hoại với thời gian. Do đó ta chán ngán cảnh giới này mà cầu sanh cảnh giới khác sau khi xả báo thân này tại thế gian. Chứ không phải muốn cầu sanh là cầu sanh đâu. Cầu sanh thật sự chúng ta không ham muốn tại thế gian này cái sự cầu sanh giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, chúng ta mới là nguyện thiết. Còn nếu bằng không, không phải là nguyện thiết đâu. Do đó ta cầu trên miệng mình thôi. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, cô bấm liên hoa di phụ mẫu. Tiếng Hán không à? Hỏi nguyện đó hiểu gì không? Dạ tiếng Hán không, con không hiểu, thuộc lòng trả bài. Nguyện là thật sự trong tâm mình nó phát ra điều đó. Tại vì chúng ta thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, mới có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có như không. Nên mình thấy chán ngán cảnh giới hồng trần, phải không? U bi khổ não, người sống đó lại mất đó, cuối cùng để lại cũng tay không. Tối đa hũ cốt, tối đa cái hòm trong nghĩa địa, được cái gì đâu. Do đó ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tâm nguyện Đức Phật A Di Đà. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay ăn niệm đến danh hiệu ngài, khi sống xin ngài đổi con được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, con hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm đó, trong mỗi một niệm đó, đó mình hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Trong mỗi một niệm đó, chúng ta hướng tâm về chính tâm mình để làm an trụ tâm, hàng phục tâm, chính tâm mình để đi đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định, có nghĩa là mình gom tâm về trong câu niệm Phật. Bất loạn là thiền, nhịn nhục mọi người, đừng cho khởi tâm giận hờn, sân si, quán ghét, thành công rồi đó. Nhưng khi mà chúng ta còn sống được như vậy thì cái chết mới được như vậy. Chứ trong sống chưa làm được như vậy thì chết đừng có mơ. Chết nghiệp lực tràn về, sầu thương oán hận. Khi chúng ta chết rồi, bao nhiêu cái chúng ta làm cho tất cả chúng sanh quay lại báo oán mình, thân thể mình đau, loạn trí, loạn tâm, không thể nhớ Phật được, không thể niệm Phật, nghĩ tưởng Phật mà đi đến nhất tâm bất loạn được. Nên ta luyện cái tâm đó cho bằng được cái tâm nhất tâm, bằng được sự bất loạn, gom tâm mình với câu niệm Phật thôi, gọi là niệm Phật nhất tâm. Dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não trong tâm của mình. Mỗi khi vui buồn hờn giận ghét ghen, tâm niệm Phật cho tan tâm đó đi, cho tâm tĩnh lặng như mặt nước chiều thu vắng lặng. Đi từng bước một, nghĩ Phật, tưởng Phật, miệng niệm, tai nghe, tâm tưởng Phật sẽ giữ được tâm này. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô Phật. Tai nghe từng tiếng một, đừng bỏ sót cái nào đó. Tâm tưởng tới Đức Phật A Di Đà để cho tâm mình đừng có vọng tâm, đừng có phóng tâm, đừng có phóng dật ra phía bên ngoài, để được cái tâm an trụ trong chánh niệm đó. Chính an tâm an trụ trong chánh niệm đó, cái tâm đó là tâm của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đấy. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an lạc là cảnh giới của hoa sen bất nhiễm bất động, là cảnh giới của tâm thanh tịnh. Nên niệm Phật, mượn câu niệm Phật để giữ tâm thanh tịnh, nhờ công đức đó cầu vãng sanh. Tự lực của mình là đi đến tâm thanh tịnh, tha lực là Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên niệm Phật có tự lực và có cả tha lực của mười phương chư Phật. Nên pháp môn niệm Phật là pháp môn có thể uyển chuyển được cho tất cả các đối tượng. Vào thời mạt pháp kiếm trược, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, có thể giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nên khi sống chúng ta niệm Phật cho được tâm bình, tâm lạc, tâm an, gom tâm chỗ định tâm. Chết hồi hướng phước báo công đức cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nhưng mà được tâm đó phải trước khi chết, nên ngày ngày chúng ta phải luyện đạo. Người nào chưa bao giờ tu, chưa bao giờ hàng phục tâm, an trụ tâm, chưa bao giờ dùng pháp môn niệm Phật để đưa tâm mình sự tĩnh lặng, chưa bao giờ cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không bao giờ người đó được giảng sanh. Phải không đủ điều kiện để giảng sanh. Nên một người không tu tập gì hết, thỉnh ban hộ niệm về hộ niệm 8 tiếng hồ vỗ tay giảng sanh, không có chuyện đó. Họ có hướng tâm giảng sanh đâu, họ cầu nguyện giảng sanh đâu, có nguyện thiết đâu. Và họ có dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não, đi đến tâm tĩnh lặng để phù hợp với tâm cảnh giới Tây Phương đâu mà đủ điều kiện giảng sanh. Kết luận người này chưa đủ điều kiện giảng sanh, chỉ gieo duyên lành với Phật Pháp, tái sanh thì cảnh giới an lành do trước khi chết nghe được tiếng Phật, niệm được câu Phật, sẽ đi về cảnh giới an lành. À, còn trước khi chết mà nghe toàn là thấy ma quỷ nó dí không, mà chửi lộn được không, là thấy thôi rồi à, đọa xuống cảnh giới, sân si nổi lên đọa cảnh giới. À, do đó mình hiểu được vậy đó, chúng ta dùng câu niệm Phật là phương tiện quan trọng đi đến cảnh giới giác ngộ của nội tâm, cảnh giới thiền định nội tâm, để trí tuệ sáng suốt mở khai mà cầu giảng sanh được giảng sanh. À, cầu trở về chân tâm Phật tánh thì tương lai trở về chân tâm Phật tánh, cầu làm Phật thì tương lai sẽ được làm Phật, do chúng ta niệm Phật gieo duyên lành với nhân Phật, niệm Phật cúng Phật lại Phật thờ, Phật trang hoàng, niệm Phật và tán thán cúng dường chư Phật, vân vân. Như vậy thì mình hiểu là được hả? Này hiểu được không? Cái gì? Nên hàng ngày phải nguyện Đức Phật, nguyện thiết cái Đức Phật sáng chiều hai thời lặng lặng công phu, đi đứng nằm ngồi tập trung niệm Phật, miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có được ngày tu thật là an lạc, vô lượng kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hy vọng một lần khác sẽ gặp lại đạo tràng của chúng ta, đạo tràng Phước Viên ha. Phước mà nó tròn do luôn hả? Phước Viên là phước nó tròn do luôn, không méo miếng nào. Nhưng đạo tràng là phước dữ lắm, nên nằm ngay chân hàng xanh mà. Chứ không phải mà đạo tràng mà không không phước là nằm ngay chân cái hàng đỏ đỏ, chứ đâu có xanh nổi không. Cái gì mà xanh là sống mà, phải không? Là ngon lành, lá xanh là sống mà. Do đó mình nằm chân hàng xanh, có một chùa, một chùa Phước Viên, nên phước tròn đầy luôn mà. Nên nhằm khi mai mốt ni trưởng có thêm mấy cái chùa nữa, chứ không phải chùa này không nào. Nghi vậy đó, không biết phải không? Này nghi thôi nha. Hôm nay kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin quý vị chúng ta khởi thân, chúng ta niệm hồi hướng mà. Nguyện đem công đức này hướng về công tân cảm để từ vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.